Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Putin huy động thêm quân để đánh Ukraine, cáo buộc phương Tây đe dọa hạt nhân. Hai hãng quốc doanh EVN và Vietnam Airlines lỗ gần 1 tỷ đô la trong nửa năm 2022. Hoa Kỳ khởi động dự án hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng xanh. Nhiều người kêu gọi tẩy chay bách hóa xanh vì lừa đảo bằng nấm Trung Quốc. Phóng sự miễu ông vua.
Những người lớn tuổi nhất ở vùng này đó, họ nói là cái miễu này nó trên 150 năm, hơn 150 năm rồi.
Đó là ông Trần Văn Thêm, ông từ giữ miễu kể. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nga sẽ huy động 300.000 quân dự bị để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm 21 tháng 9 trong một phát biểu trên truyền hình, theo hãng tin Reuters. Trong bản cập nhật đầu tiên của Moscow về số thương vong sau gần 6 tháng, ông Shoigu cho biết có 5.397 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần. Đó là lệnh động viên đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Trong một phát biểu trên truyền hình vào sáng ngày 21 tháng 9, ông Putin nói rằng cần thêm binh sĩ để giành chiến thắng trong một cuộc chiến chống lại không chỉ Ukraine mà cả những kẻ ủng hộ phương Tây. Ông Shoigu bác bỏ tuyên bố của Kiev và phương Tây rằng Nga đã bị tổn thất nặng nề trong chiến dịch kéo dài 7 tháng, đồng thời cho biết 90% binh sĩ Nga bị thương đã trở lại tiền tuyến. Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra con số thiệt mạng chính thức kể từ ngày 25 tháng 3, khi nước này cho biết có 1.351 quân nhân thiệt mạng. Vào tháng 8, Lầu Năm Góc của Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng khoảng 70.000 đến 80.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Và vào tháng 7, ước tính con số binh sĩ Nga thiệt mạng là vào khoảng 15.000 người. Ông Shoigu nói có 25 triệu binh sĩ tiềm năng có thể được huy động khi cần. Sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin cho biết lệnh huy động chỉ áp dụng đối với các quân nhân dự bị đã có kinh nghiệm quân sự. Ông Shoigu nói điều này có nghĩa là sẽ huy động khoảng 300.000 quân nhân. Ông cho biết họ sẽ được huấn luyện thêm trước khi được triển khai sang Ukraine và sẽ không bao gồm sinh viên hoặc những người chỉ tham gia nghĩa vụ quân sự. Ông Shoigu cho biết việc huy động này sẽ giúp Nga củng cố các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm giữ phía sau chiến tuyến kéo dài 1.000 cây số ở Ukraine. Hôm 21 tháng 9, giáo hoàng Rungsis nói rằng người dân Ukraine đang phải chịu sự dã man, quái dị và tra tấn, gọi họ là một dân tộc đáng khâm phục, quyết tử cho đất nước của họ, theo hãng tin Reuters. Phát biểu vào cuối buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Peter, giáo hoàng người không nêu tên nước Nga nói như vậy với đám đông về cuộc gặp hôm 20 tháng 9 dưới Hồng Y Konrad Kajuski, người đang trông nom việc viện trợ từ thiện của Vatican cho Ukraine. Truyền thông Vatican cho biết, ông Krajewski, người Ba Lan, đã phải chạy đi nấp khi súng nổ vào tuần trước, trong lúc ông đang đi phân phối cứu trợ cùng với một giám mục Công giáo, một giám mục Tin lành và một người lính Ukraine. Giáo hoàng nói, cha Krajewski đã nói với tôi về nỗi đau mà những người Ukraine đã phải chịu đựng, những hành động dã man, sự quái dị, những thi thể bị tra tấn mà họ tìm thấy. Chúng ta hãy đoàn kết với họ. Họ thật sự cao cả và chịu đựng hy sinh. Các quan chức của Ukraine cho biết họ đã tìm thấy hàng trăm thi thể, một số bị trói tay sau lưng, bị chôn vùi trong lãnh thổ mà Ukraine chiếm lại từ quân Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đó là bằng chứng tội ác chiến tranh. Nga nhất mực phủ nhận việc quân đội của họ đã phạm tội ác chiến tranh kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2. Hôm 19 tháng 9, Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc về những tội ác như vậy ở vùng Kharkiv. Ông Sheriff Bovinov, người đứng đầu cảnh sát điều tra khu vực Kharkiv, nói với hãng tin Reuters tại khu chôn cất rằng trong số 111 thi thể thường dân được khai quật hôm 21 tháng 9, có 4 thi thể có dấu hiệu bị tra tấn. Hôm 20 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động 300.000 quân nhân dự bị cho cuộc chiến ở Ukraine và nói rằng Moscow sẽ đáp trả với sức mạnh của tất cả kho vũ khí khổng lồ của mình nếu phương Tây theo đuổi cái mà ông gọi là đe dọa hạt nhân đối với cuộc chiến tranh đó, theo hãng tin Reuters. Đây là lệnh tổng động viên một phần lần đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai và đánh dấu sự leo thang lớn của cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ bảy. Trong bài phát biểu trên truyền hình trước quốc dân Nga, ông Putin nói, nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta bị đe dọa, chúng ta sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ người dân của mình. Đây không phải là một cuộc chiến đánh cược. Ông nói, Nga có rất nhiều vũ khí để đáp trả. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết lệnh động viên một phần sẽ áp dụng với 300.000 quân nhân dự bị và những người đã có kinh nghiệm quân sự. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết lệnh động viên của Nga là một nước cờ có thể đoán trước được và nó sẽ cho thấy một sự bất bình lớn. Và điều đó cũng đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc chiến đã diễn ra không đúng theo kế hoạch của Moscow. Ông Podolyak nói với hãng tin Reuters, lệnh động viên là hoàn toàn có thể thấy trước được, nó trông giống như một nỗ lực để biện minh cho sự thất bại của họ. Ông nói thêm, cuộc chiến rõ ràng đang diễn ra không theo kịch bản của Nga. Trước khi ông Putin phát biểu trên truyền hình, các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại Liên Hợp Quốc ở New York đã lên án việc Nga xâm lược Ukraine và kế hoạch của Moscow tổ chức trưng cầu dân ý cho 4 khu vực bị chiếm đóng để sáp nhập vào Nga. Trong một động thái rõ ràng có phối hợp, các nhà lãnh đạo thân Moscow tại khu vực Nga chiếm đóng hôm thứ Ba đã công bố các cuộc trưng cầu dân ý từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 tại các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, và các khu vực này bao gồm khoảng 15% lãnh thổ của Ukraine. Ông Putin phát biểu rằng lệnh động viên một phần của 2 triệu quân nhân dự bị mạnh là để bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ của nước này. Ông nói rằng phương Tây không muốn hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nói Washington, London, Brussels đang đẩy Kiev chuyển các hoạt động quân sự sang lãnh thổ của chúng ta với mục đích cướp bóc tất cả đất nước chúng ta. Quân đội Ukraine thỉnh thoảng tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga trong cuộc xung đột, sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Đe dọa hạt nhân cũng đã được sử dụng, ông Putin nói, ám chỉ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau gây nguy hiểm cho nhà máy hạt nhân này trong cuộc giao tranh. Ông cáo buộc các quan chức của các nước NATO đã đưa ra các tuyên bố về khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Nga, vũ khí hạt nhân. Đối với những người tự cho phép mình tuyên bố như vậy về Nga, tôi muốn nhắc quý vị nhớ rằng đất nước của chúng tôi cũng có nhiều phương tiện hủy diệt khác nhau và có một số hiện đại hơn của các nước NATO. Ông Putin tái khẳng định mục đích của mình là giải phóng Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine, và nói rằng hầu hết những người dân ở đó không muốn quay lại cái mà ông gọi là cái ách của Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York cho biết ông Putin sẽ chỉ từ bỏ tham vọng đế quốc của mình nếu ông nhận ra mình không thể chiến thắng trong cuộc chiến. Ông Scholz nói, đây là lý do tại sao chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hòa bình nào do Nga vẽ ra, và đây là lý do tại sao Ukraine phải có khả năng chống đỡ cuộc tấn công của Nga. Thủ tướng Séc Fiala nói lệnh động viên này có thêm bằng chứng nữa cho thấy Nga là kẻ xâm lược duy nhất. Ông nói, cần phải giúp Ukraine, và vì lợi ích của chúng ta phải tiếp tục với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, lệnh động viên này là một sự thừa nhận của ông Putin rằng cuộc xâm lược của ông ấy đang thất bại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink cho biết, Nga đã thể hiện sự yếu kém khi tuyên bố huy động quân dự bị và tổ chức trưng cầu dân ý ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại, tham vấn và tìm cách giải quyết các mối quan ngại về vấn đề an ninh của tất cả các bên.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở New York, theo một quan chức và một nguồn thạo tin cho hãng tin Reuters biết. Trong một dòng Twitter trên tài khoản chính thức hôm 21 tháng 9, nhưng sau đó đã bị xóa, bà Tracy Cross Angel, thư ký báo chí của ông Marcos, cho biết họ dự kiến sẽ thảo luận về thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ. Một nguồn tin Hoa Kỳ nắm rõ các kế hoạch này cũng xác nhận cuộc họp đã được sắp xếp. Văn phòng của ông Marcos và Bộ Ngoại giao Philippines chưa phản hồi ngay yêu cầu xác nhận thông tin về cuộc gặp mà Nhà Trắng vẫn chưa công bố. Trong bài phát biểu của mình tại cuộc tranh luận chung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 9, ông Marcos kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu phục hồi nền kinh tế thế giới, tuân theo một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế và khẩn trương tuân thủ các cam kết về khí hậu. Philippines là một trong những đồng minh lớn nhất của Mỹ ở châu Á, và hai nước tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên, một phần của các hoạt động theo thỏa thuận, bao gồm Hiệp ước Phòng thủ chung kéo dài 70 năm. Hôm 21 tháng 9, nhà chức trách Thái Lan cho biết họ đã bắt giữ một ông trùm Myanmar bị tình nghi buôn bán ma túy. Ba nguồn tin cho hãng tin Reuters biết ông trùm này có liên hệ với các nhà lãnh đạo cấp cao của quân đội cầm quyền Myanmar. Phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Kisana Phatthana Chakroen cho biết ông trùm Thun Minh Lat, 53 tuổi, đã bị bắt tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trong một cuộc đột kích rạng sáng vào tuần trước cùng với ba công dân Thái Lan vì tội âm mưu vận chuyển ma túy và rửa tiền. Ông Kisana nói với hãng tin Reuters qua điện thoại, cảnh sát đang trong quá trình yêu cầu tòa án tạm giam trước khi xét xử. Ban nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng ông Thun Minh Lat, người có lợi ích kinh doanh trong khách sạn năng lượng và khai thác mỏ, là cộng sự thân cận của lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing và đã mua sắm hàng hóa cho quân đội. Nhà chức trách Anh cũng đã trừng phạt một trong những cơ sở kinh doanh của ông này vào tháng 8, theo cách mà họ gọi là nỗ lực nhằm hạn chế sự tiếp cận của quân đội đối với vũ khí và doanh thu. Truyền thông nhà nước Myanmar đăng tải hình ảnh của ông Thun Minh Lat với nhà lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing, trong đó có những hình ảnh tại một hội chợ vũ khí ở Bangkok vào năm 2019. Một tài liệu của Liên Hợp Quốc vào năm 2019 cho biết, ông Thun Minh Lat là con trai của một trung tá Myanmar đã nghỉ hưu và rằng công ty mà ông có một phần sở hữu đã tặng số tiền khoảng 71.500 đô la cho quân đội Myanmar vào năm 2017. Một nguồn tin hiểu biết về trường hợp của ông Thun Minh Lat, người này yêu cầu không nêu tên vì không được phép nói chuyện với truyền thông, cho biết vụ bắt giữ doanh nhân này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn của Thái Lan đối với các hoạt động rửa tiền từ ma túy ở thị trấn biên giới Tasiilaq thuộc bang Sang của Myanmar. Nhà chức trách nhà nước Hồi giáo bảo thủ chủ nhà World Cup Qatar đang lên kế hoạch nhằm không truy tố những người hâm mộ World Cup sắp tới đây mà bị bắt quả tang vi phạm các tội nhẹ như say xỉn nơi công cộng, một nhà ngoại giao và một người nắm tin tức nói với hãng tin Reuters. Mặc dù kế hoạch bảo vệ trị an cho World Cup vốn sẽ khởi tranh trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa vẫn chưa hoàn thiện, các nhà tổ chức đã thông báo với các nhà ngoại giao và cảnh sát từ các quốc gia đoạt suất tranh tài World Cup rằng họ muốn thể hiện sự linh hoạt đối với các vi phạm tương đối nhỏ. Các tín hiệu này phản ánh sự cân bằng mong manh mà Qatar, một quốc gia Ả Rập nhỏ bé, nơi có đa số theo phái Hồi giáo Sunni như nước láng giềng Ả Rập Saudi, đang cố gắng đạt được giữa việc tôn trọng truyền thống tôn giáo và thu hút hơn 1 triệu người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đến với World Cup. Các nhà tổ chức World Cup không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một nhà ngoại giao phương Tây khác nói, việc khoan hồng này làm hài lòng cộng đồng quốc tế hơn, nhưng nó có nguy cơ làm mất lòng những người bảo thủ trong nước. Các nhà tổ chức chưa công khai kế hoạch này, trong khi đại sứ quán của nhiều nước cảnh báo người hâm mộ rằng họ có thể đối mặt với những cái hình phạt về những hành vi được dung thứ ở những nơi khác. Nhà ngoại giao Mỹ Morgan Cassell nói trong một video trên YouTube, hãy nhớ rằng khi ở Qatar bạn phải tuân theo luật pháp địa phương. Theo luật của Qatar, quyền tự do ngôn luận bị hạn chế, đồng tính liên ái là bất hợp pháp và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bị đặt ngoài vòng pháp luật. Say rượu nơi công cộng có thể bị phạt án tù lên đến 6 tháng và một số hành vi được coi là lành tính ở những nơi khác như thể hiện tình cảm nơi công cộng hoặc ăn mặc hở hàng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bị bắt. Tuy nhiên, các nhà tổ chức có ý định nới lỏng luật nghiêm ngặt của Qatar về việc hạn chế bán rượu công khai và sẽ cho phép bia được phục vụ gần các sân vận động vài giờ trước khi các trận đấu khai mạc.
podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hoa Kỳ khởi động dự án hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng xanh. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 9 khởi động một dự án nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả để giải quyết những thách thức về năng lượng đô thị của thành phố. Theo Cơ quan Đại diện Ngoại giao của Hoa Kỳ, Giám đốc Quốc gia USAID tại Việt Nam Alan Grubb, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Graham Harlow, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ cùng các đại diện đến từ các sở ngành liên quan đã tham dự lễ khởi động. Bà Grubbs được Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời nói rằng Hoa Kỳ đi tiên phong trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang lĩnh vực năng lượng sạch, an toàn và theo định hướng thị trường. Theo Cơ quan Đại diện Ngoại giao của Hoa Kỳ, bà nói thêm rằng thông qua dự án năng lượng mới nhất này của chúng tôi tự hào hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy tiến trình tăng trưởng xanh của thành phố thông qua đẩy mạnh các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Bà cũng nói thêm rằng cùng nhau chúng ta sẽ thu hút nguồn đầu tư xanh giúp mang lại một môi trường xanh sạch hơn và chi phí năng lượng thấp hơn cho người dân, đồng thời tiếp tục củng cố vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh đối với nền kinh tế xanh của Việt Nam. Theo Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiến tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, và sự kiện này là một minh chứng về hợp tác giữa hai nước nhằm giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp năng lượng sạch và đáng tin cậy hơn. Tin cho hay dự án mới do USAID tài trợ với ngân sách 14 triệu đô la sẽ hợp tác với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhằm cải thiện công tác quy hoạch đô thị liên quan đến năng lượng sạch, huy động đầu tư và tích hợp các giải pháp năng lượng sạch vào hệ thống điện. Riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, theo Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ, dự án dự kiến sẽ hỗ trợ triển khai ít nhất 400 MW năng lượng sạch, huy động tối thiểu 540 triệu đô la đầu tư công và tư nhân và đưa ra thị trường ít nhất 15 giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về năng lượng đô thị. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết làm việc với nhóm G7 và các nước khác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đầy tham vọng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 7 tháng 9 cho biết rằng, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 2 tháng 9 đến 6 tháng 9, đặc phái viên Kerry và người đứng đầu chính phủ Việt Nam ghi nhận những tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, đồng thời quyết tâm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm thiểu ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu, đảm bảo an ninh năng lượng và tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng.
Hai doanh nghiệp nhà nước lớn của Việt Nam EVN và Vietnam Airlines ghi nhận các khoản lỗ khổng lồ lên đến tổng cộng 21,7 nghìn tỷ đồng, tương đương với 920 triệu đô la trong nửa đầu năm 2022, theo các báo cáo tài chính của hai hãng này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN gần đây công bố báo cáo tài chính, trong đó cho hay là họ bị lỗ sau thuế trong 6 tháng đầu của năm nay là gần 16,6 nghìn tỷ đồng. Lý do mà tập đoàn này đưa ra về tình trạng thua lỗ là giá nhiên liệu đầu vào để sản xuất điện tăng đột biến, đẩy chi phí sản xuất điện của tập đoàn tăng rất cao. EVN cho hay là các nhiên liệu đầu vào chủ yếu là than đá, dầu và khí đốt. Các bài báo của Dân Việt và Zing News đăng lần lượt trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 cho hay là chi phí đầu vào của giá nhập than đã tăng rất mạnh là một trong những nguyên nhân khiến EVN thua lỗ do phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu than cho một số nhà máy điện. Tương tự là giá khí đốt cũng dao động mạnh. Cả hai diễn biến này có nguyên nhân sâu xa là cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Tình trạng giá nhiên liệu đầu vào để sản xuất điện tăng vọt gây ra áp lực rất lớn đối với giá điện, báo Thanh Niên đưa ra quan sát trong một bài báo đăng hôm 19 tháng 9. Nhưng báo này cho biết rằng mặc dù vậy, EVN mới đây đã khẳng định chưa đề xuất tăng giá điện và tái khẳng định tiếp tục bảo đảm sản xuất cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh khoản lỗ kể trên, báo cáo tài chính của EVN còn phác họa bức tranh lớn hơn về tập đoàn này với số liệu cho thấy là trong tháng 6 năm 2022, tổng tài sản của EVN là trên 673.100 tỷ đồng, bị giảm hơn 32.200 tỷ đồng so với đầu năm 2022, và vốn chủ sở hữu của tập đoàn cũng giảm hơn 17.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cùng thời đoạn, một ông lớn khác trong số các tập đoàn quốc doanh của Việt Nam, hãng hàng không Vietnam Airlines, công bố báo cáo tài chính ghi nhận khoản lỗ sau thuế cao tới 5.254 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2 năm 2022, hãng hàng không quốc gia của Việt Nam đã chịu thua lỗ trong 10 quý liên tiếp, với tổng số lỗ lũy kế của Vietnam Airlines tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 tăng thành gần 29.000 tỷ đồng, tương đương với 1,22 tỷ đô la. Vốn chủ sở hữu bị âm hơn 4.900 tỷ đồng. Vietnam Airlines giờ đây hoạt động bằng tiền đi vay, trong đó vay ngắn hạn là hơn 15.000 tỷ đồng và vay dài hạn là gần 17.900 tỷ đồng. Theo quan sát của VOA, người dân Việt Nam bày tỏ thái độ khó tin khi Vietnam Airlines báo lỗ vào lúc ngành hàng không nói chung hoạt động gần như bình thường trong nhiều tháng nay so với trước đại dịch COVID-19, với các đường bay nội địa của Việt Nam cũng như các đường bay quốc tế đã được nối lại. Lý giải về tình trạng thua lỗ, một đại diện của Vietnam Airlines nói với báo chí hôm 14 tháng 9 rằng dù thị trường hàng không nội địa khởi sắc nhưng thị trường hàng không quốc tế chưa phục hồi, đội bay chỉ khai thác 75% cộng thêm lỗ lũy kế của các năm trước khiến hãng này chưa thoát lỗ.
Quan chức Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn hôm 19 tháng 9 dẫn đầu một đoàn đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chuyển đổi giáo dục tại New York, Hoa Kỳ do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì với sự tham dự của 200 quốc gia vùng lãnh thổ. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News, trong khuôn khổ hội nghị, ông Sơn đã có đóng góp tại phiên thảo luận với chủ đề chuyển đổi giáo dục để chuyển đổi thế giới, học tập để chung sống bền vững. VGP News dẫn lời ông Sơn nói rằng, tại Việt Nam trong hơn 2 năm qua, những ý chí nỗ lực sự bền bỉ của học sinh, thầy cô, nhà trường đã giúp sự nghiệp giáo dục được tiếp tục phát triển, đồng thời hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến giáo dục. Quan chức giáo dục Việt Nam cũng được trích lời nói rằng, việc phải đối mặt và vượt qua thách thức do đại dịch mang lại đã giúp thế giới định hình những cách nhìn mới về tương lai của giáo dục, và rằng công cuộc chuyển đổi giáo dục cần phải tăng tốc hơn nữa, kết hợp các phương pháp tối ưu trước và trong khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo VGP News, ông Sơn nói tiếp rằng việc đầu tiên cần làm là bù đắp những khoảng trống giáo dục do ảnh hưởng của việc đóng cửa trường học trong thời gian dài. Tin cho hay, quan chức này cũng nói tiếp rằng sau 2 năm khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đây là thời điểm giáo dục cần phát huy sứ mệnh của mình để trang bị kiến thức, kỹ năng cho thế hệ công dân hiện tại và tương lai, vượt qua những thách thức mà thế giới phải đối mặt. Bên lề hội nghị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Sơn có các cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, Giám đốc Giáo dục Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới World Bank, đại diện tập đoàn Microsoft, Đại học New York.
Sau khi báo Tuổi Trẻ và một số báo ở Việt Nam hôm 21 tháng 9 tố hệ thống siêu thị của công ty Bách Hóa Xanh bán nấm có xuất xứ Trung Quốc gắn nhãn Việt Gáp, công ty này nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trong khi nhiều người kêu gọi tẩy chay. Theo quan sát của VOA, Tuổi Trẻ là tờ báo đầu tiên đăng bài cho hay Bách Hóa Xanh nhập nấm từ nhà cung cấp là công ty cổ phần sản xuất thương mại Đông A có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Đông A không thực sự tự sản xuất nấm mà nhập từ Trung Quốc về, xé bỏ bao bì gốc thay bằng bao bì mới gắn tem Việt Gáp. VOA được biết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam quy định rằng tem Việt Gáp chỉ cấp cho các sản phẩm có nguồn thông tin truy xuất rõ ràng, được sản xuất và thu hoạch đúng quy trình của Bộ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Đồng nghĩa là có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các hóa chất và các chất độc hại với cơ thể con người, môi trường. Khi vụ việc bị phanh phui trong cùng ngày 21 tháng 9, hãng Bách Hóa Xanh gửi ra lời xin lỗi tới các khách hàng của hãng. Doanh nghiệp này bày tỏ rằng qua sự việc này, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm và sự cần thiết phải làm tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa trong việc kiểm soát tốt nguồn gốc và chất lượng hàng hóa. Vẫn Bách Hóa Xanh cho biết thêm, họ đã thu hồi và ngừng bán toàn bộ hàng hóa của Đông A, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp này giải trình về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và quy trình cung ứng. Bách Hóa Xanh cam kết rà soát toàn bộ nhà cung cấp khác để kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng hóa đầu vào, Zing News và một số báo trong nước tường thuật. Trên mạng xã hội, tin tức về Bách Hóa Xanh bán hàng Trung Quốc đội lốt nông phẩm Việt Nam đạt chuẩn an toàn cao, gây rúng động và bất bình trong dư luận. Nhiều người cho rằng Bách Hóa Xanh và Đông A đã phạm vào ít nhất một trong hai tội là lừa dối khách hàng hoặc bán hàng giả. Bộ luật hình sự của Việt Nam có các điều khoản quy định rằng tội lừa dối khách hàng có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Tội bán hàng giả có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 10 năm. Bình luận về vụ việc, nhiều người gọi việc làm của Bách Hóa Xanh và Đông A là khốn nạn táng tận lương tâm và kêu gọi tẩy chay, đồng thời đề nghị nhà chức trách xử lý nghiêm minh, truy tố để lấy lại lòng tin của người dân. Không ít người đặt câu hỏi vì sao ở Việt Nam có nhiều ban ngành hoạt động bằng tiền thuế của dân kiểm tra giám sát chống chéo nhau, nhưng những vụ việc kiểu này vẫn diễn ra năm này qua năm khác. Một số người cho rằng người Việt toàn hại lẫn nhau vì tiền hoặc nhận định rằng làm ăn thế này mà đòi lao ra biển lớn. Vụ việc của Bách Hóa Xanh là trường hợp mới nhất bị Tuổi Trẻ và báo chí trong nước lật tẩy về hành vi bán nông phẩm không rõ chất lượng nhưng lại gắn nhãn nông phẩm sạch của Việt Nam. Trước đó, ba hệ thống bán lẻ khác gồm WinCommerce, Tiki Ngon, Ba Sạch đã bị Tuổi Trẻ và một số báo tố là bán rau sạch rơm trong các phóng sự điều tra.
Từ hồi khai khẩn vùng đất đầu nai và mở con kênh đào Bạch Ngưu để thông thương vận chuyển hàng hóa, thì miếu ông vua đã có ngay tại chốn rừng thiên nước độc này. Miếu do ông hội đồng giảng từ miền ngoài vào đây khai hoang lập nghiệp, xây cất bên bờ Bạch Ngưu với tên gọi dân gian là miếu ông vua. Ông Trần Văn Thêm, 77 tuổi, hiện là ông từ giữ miếu, kể.
Những người lớn tuổi nhất ở vùng này đó, họ nói là cái miếu này nó trên 150 năm, hơn 150 năm rồi. Và rồi, thời đó thì cái thời của biệt chủ mà kêu là ông Phan Thanh Giảng gì á, Phan Giảng gì đó. Ông là người ở đâu dùng trên á. Ông xuống đây ông khai phá đất đai. Rồi ông mới xây cái miếu này.
Tiếp theo đó thì một khu đền thờ bề thế của người đời sau được xây cất kề bên cạnh ngôi cổ miếu này. Du khách Nguyễn Tùng đến từ Sài Gòn nhận xét.
Mình mới đi vào cái miếu nhỏ cái bên thì mình thấy thực sự nó khác biệt rất là nhiều. Ở bên bển nó rất là cổ kính luôn. Và nó mang cảm giác như là gần gũi, giống như là những cảm giác như là tình yêu của dân mình cách đây mấy trăm năm mà đối với vua Hùng vậy đó.
Đường xá giờ mở mang nhiều nên theo ông Hồ Văn Phong, cư dân bản địa cho hay du khách cũng dễ tìm đến đây.
Đi Cần Thơ rồi An Giang được dân dẫn đi cũng thông đường đi chứ còn người ta đi thường dữ dằn lắm. Thì cũng như người ta đi ngang, người ta ghé rồi người ta mà đốt nhà người ta đi rồi.
Tương truyền hơn trăm năm trước, ngôi miễu này là nơi mà bà con miệt sông nước đến thắp hương khấn nguyện, cầu mong cuộc sống bình yên ấm no giữa cảnh hoang vu, rừng thiên nước độc lúc khai phá vùng đất Cà Mau. Tín ngưỡng tâm linh này được lưu truyền trong tâm thức người dân nơi đây đến tận ngày nay. Ông Hồ Văn Phong kể.
Cũng như học sinh, nó là sinh viên nữa, tìm hiểu di tích, cội nguồn rồi thì nó lại thường đó. Cũng như học sinh nó trước khi mà đi thi rồi hen lại sắp nhà nó mới đi thi không nè. Thấy được, thấy cũng có số được lắm. Cũng như ở lại cúng mà, có về cũng nói chơi nha. Mình là lại cúng như đó thì cha, đó thi đậu đó.
Ngôi đền mới xây kề bên bề thế hơn rất nhiều và đây cũng là nơi làm lễ dỗ tổ Hùng Vương hàng năm. Ông Trần Văn Thêm cho biết.
Đông lắm. Hàng năm tụi tôi ở đây cũng là mời trên dưới trăm mâm. Thì chú biết là trên trăm năm là nhiều người rồi. Rồi năm mấy năm mà Covid này ra thì cũng bớt đi. 3-40 năm thì 40-50.
Dịch giả cứ dằn dai khiến người dân xứ khác ít tìm đến đây. Phần nữa cả ngôi đền mới và ngôi cổ miễu hơn 150 tuổi này nghe đâu vẫn chưa đưa vào danh sách khai thác du lịch nên vẫn còn vẻ nguyên sơ của miền quê êm ả.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.